Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Vì sao không muốn nghe? Trong chuyên mục Chào buổi sáng của báo Thanh Niên ra ngày 14 tháng 7 vừa qua, đã có bài viết Nghịch lý chua xót, đề cập đến việc hàng ngàn công nhân vệ sinh môi trường bị treo lương suốt 6 tháng qua. Tác giả bài viết mô tả việc này đã như dội bom vào trái tim công chúng vì xót xa cho phận đời vất vả mưu sinh trong điều kiện khắc nghiệt như thế để mong nhận được đồng lương ít ỏi cho mọi nhu cầu của gia đình. Ấy thế mà chẳng nhận được lương suốt 6 tháng dài. Họ sống như thế nào có ai thấu hiểu chăng? Hẳn là họ sầu thảm lắm. Câu chuyện này nhắc chúng ta nhớ đến cảnh dân chúa ngày xưa khốn khổ với những lệnh khắc nghiệt của nhà nước Ai Cập đến nỗi chẳng muốn nghe, chẳng thiết nói. Xin cùng đọc Xuất Ê-díp-tô Ký chương 6 câu 6 đến câu 9. Vậy nên ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng ta là Đức Giê-hô-va sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Ê-díp-tô đã gán cho, cùng giải thoát khỏi vòng tôi mọi. Ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ê-díp-tô. Ta sẽ dắt các ngươi vào xứ ta đã thề ban cho Abraham, cho Isaac, cho Jacob, mà cho các ngươi xứ đó làm cơ nghiệp. Ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se nói lại như vậy cho dân Israel, nhưng vì bị sầu não và việc tôi mọi nặng nề nên chẳng nghe Môi-se chút nào. Phần Kinh Thánh này tiếp tục ghi lại lời xác nhận của chính Đức Chúa Trời đối cùng dân sự Ngài. Đây là những lời đầy phước hạnh cùng một tương lai tươi sáng, có Đức Chúa Trời làm chủ, có cơ nghiệp là đất hứa, nhưng thái độ của dân sự chẳng chút quan tâm hay mừng rỡ vì họ quá sầu não về những gánh nặng trên vai nên chẳng còn tâm trí đâu để mà mơ ước. Thế nên họ không nghe những lời tường thuật đầy tin tưởng của lãnh đạo Môi-se mà chỉ còn lại nỗi buồn khổ mà thôi. Thứ nhất, viễn ảnh phước hạnh. Nếu như có một thông điệp nào đem lại niềm vui lớn thì chính là bức thông điệp từ Chúa trong phân đoạn này. Nào là được rút khỏi gánh nặng, giải thoát khỏi vòng tôi mọi, dùng quyền năng chuộc họ ra khỏi xứ nô lệ, nhận họ làm dân của Chúa, chính Đức Chúa Trời sẽ làm lãnh đạo quốc gia của họ, dắt vào xứ tốt đẹp đã hứa ban cho họ làm sản nghiệp. Thật quá tuyệt vời phải không? Chẳng có một quốc vương nào có thể cho thần dân của mình mọi điều đó cả. Cũng chưa có tổ tiên nào có thể để dành cho dòng dõi mình nhiều như thế cả. Và cũng chưa có người cha lỗi lạc nào có thể đem đến chừng ấy thứ cho con cái dù yêu thương chúng hết lòng. Cũng chẳng có thể dùng lý trí để hiểu được từ một nhóm dân cúi đầu khom lưng làm nô lệ từ đời này qua đời kia, bỗng dưng được hứa là sẽ thôi làm nô lệ, sẽ được quyền công dân, được sống thanh thản trong những điều luật của vua thiên thượng, được làm thần dân của một quốc gia mà ở đó có Đức Chúa Trời quyền năng cai trị, chẳng lo bị hiếp đáp, chẳng sợ chịu oan khiên, được bảo đảm có cơ nghiệp để vui sống. Thật là nằm mơ cũng chẳng thấy. Tại sao Đức Chúa Trời làm điều đó cho họ? Phải chăng vì họ quá khổ hay vì họ xứng đáng nhận được do tận tụy làm việc? Hoặc vì lý do nào đó mà họ chẳng cần biết. Không ai có thể dùng tâm trí hữu hạn của con người để giải thích đường lối cùng tình yêu của Chúa cho minh bạch được. Chính Đức Chúa Trời lựa chọn họ làm dân của Ngài và Ngài làm Đức Chúa Trời của họ, theo câu 7 và Sáng Thế Ký chương 17 câu 7 đến câu 8. Sự lựa chọn phước hạnh này cũng diễn ra với những người tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa Cứu Thế của đời mình. Anh em là dòng giống được lựa chọn, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9 câu 10. Một tín hữu đã làm chứng về vị lãnh đạo của hội thánh rằng: "Bây giờ mọi người biết ông ấy là tôi tớ Chúa, chứ chúng tôi từng nhìn thấy ngày xưa, mỗi sáng đi ngang nhà là thấy hũ rượu trước khi thấy mặt ông ấy. Tối ngày như hũ hèm, chẳng làm nên tích sự gì cả. Vợ con đều ngao ngán. Ấy thế mà khi ông tin nhận Chúa, sự thay đổi xảy ra quá kinh ngạc. Ông lập tức quay lưng khỏi cách sống cũ, tham gia học lời Chúa. Nay đã trở nên tôi tới Chúa, yêu thương dân sự Chúa. Xa xôi cách mấy, ông cũng đến thăm viếng. Đêm hôm có ai đau ốm, ông cũng lặn lội đến cầu nguyện, nâng đỡ. Ông chăm sóc những người già cả neo đơn, giảng dạy dễ nghe, dễ hiểu. Nhìn ông là chúng tôi tin chắc chắn vào quyền năng đổi đời do Chúa hành động. Sự thay đổi kỳ diệu ấy đã đem lại phước hạnh cho chính gia đình ông và cho đại gia đình thuộc linh là hội thánh của Đức Chúa Trời, nơi ông hầu việc. Tạ ơn Chúa lắm. Rồi khi tìm gặp vị tôi tới Chúa để hỏi thăm, ông chỉ cười. Việc Chúa làm kể sao hết được. Chúa rút tôi ra khỏi sự tối tăm của rượu chè cờ bạc, ban cho sức sống mới để tôi sống phục vụ Ngài giữa hội thánh. Việc gì Chúa bảo thì mình vâng lời. Dân của Chúa mà không nghe lời Chúa thì nghe lời ai bây giờ? Rồi ông mời gọi, xin hãy cùng đi với tôi, đến thăm và chia sẻ phúc âm cho một con sâu rượu ở gần đây. Tôi trải qua kinh nghiệm này nên thật muốn cứu giúp họ khỏi cảnh đời tối tăm đó. Làm sao kể hết những việc Chúa làm để rút bao người ra khỏi cảnh tối tăm nô lệ cho tội lỗi, trở nên dân sự trong vương quốc phước hạnh của Ngài. Thứ hai, đáp ứng lạnh nhạt. Nhiều người nhận biết rằng cuộc đời có Chúa là phước hạnh muôn phần, nhưng không phải ai cũng muốn đón nhận điều đó cho riêng mình. Cũng giống như dân sự ngày xưa, câu 8 câu 9 chép: "Ta sẽ dắt các ngươi vào xứ ta đã thề ban cho Abraham, cho Isaac, cho Jacob, mà cho các ngươi xứ đó làm cơ nghiệp. Ta là Đức Giê-hô-va." Môi-se nói lại như vậy cho dân Israel, nhưng vì bị sầu não và việc tôi mọi nặng nề nên chẳng nghe Môi-se chút nào. Đáp ứng của dân sự là để cho những sầu muộn, những lo toan về gạch rơm rạ làm đầy tâm trí, chứ không thể ngước nhìn lên để nhận ra điều phước hạnh đến từ Chúa. Nếu lúc này mà ông Môi-se nói rằng: "Đừng lo, ngày mai cứ ra đồng sẽ có đủ rơm rạ cho các ngươi nung gạch, và thế nào Chúa cũng ban phép là đủ gạch nộp cho vua", vậy là họ sẽ an tâm phải không? Chắc hẳn dân sự sẽ tung hô ông Môi-se, sẽ quỳ xuống cảm tạ Chúa đã giúp họ hoàn tất điều vua quan Ai Cập đòi hỏi. Nhưng vì ông Môi-se thừa lệnh Jehovah Đức Chúa Trời nói ra những lời xa xôi quá, không thấy được tức thì, không giúp bớt gánh nặng đang oằn vai, nên lời của ông Môi-se đối với họ trở nên xa lạ, thiếu thực tế. Họ đã bỏ qua, chẳng cần nghe làm gì cho thêm bực bội. Lo mà giữ sức để ngày mai đối diện với gạch, với rơm đây. Phải chăng thái độ này vẫn tồn tại đến tận hôm nay? Người chưa tin Chúa vì cơm áo gạo tiền nên không quan tâm điều gì khác hơn nhu cầu đó. Nhưng con dân Chúa là công dân thiên quốc, cũng sống và hành động y như vậy, thì Chúa buồn lòng biết bao. Thái độ đáp ứng lạnh nhạt đối với nhu cầu tâm linh, đối với mối liên hệ cùng Chúa, đã trở nên quen thuộc trong cộng đồng dân Chúa. Mới đây có một trại hè thiếu niên. Một thiếu niên tha thiết xin mẹ cho em đi dự trại. Mẹ nhất quyết không cho phép. Bà bảo, chỉ có mấy ngày hè ở nhà phụ mẹ buôn bán. Đông khách quá, tiền bạc đếm không xuể. Đâu phải ai cũng đắt khách như nhà mình đâu. Mỗi tuần đi nhóm một lần là đủ rồi. Mẹ đặt trại hè làm gì? Tạo thêm rắc rối. Đã đi tốn thì giờ mà còn tốn tiền. Trong khi ở nhà giúp mẹ kiếm thêm tiền để mai mốt vào học, tha hồ mua sắm những gì con thích. Thiếu niên nài nỉ, đây là nhu cầu tâm linh của con mà mẹ, tiền đâu có thay thế được. Bà mẹ quát mắng, con nhỏ biết gì mà so sánh, mỗi ngày có ăn không? Nếu có thì làm việc đi, có việc trên trời, mai mốt lên trời tính. Em thầm nghĩ, sống như mẹ thì làm gì được lên thiên đàng với Chúa đâu mà đòi mai mốt lên đó tính. Dân sự ngày xưa đã để cho tâm trạng sầu não của việc làm tôi mọi nặng nề chi phối, nên không còn chỗ để suy nghĩ thêm điều gì khác. Nếu như họ nhớ đến việc Chúa làm cho tổ tiên, nhớ đến giao ước Chúa đã lập, và bởi đức tin, nhìn vào tương lai tươi sáng với Chúa, có lòng tin quyền năng Chúa, hẳn họ đã có thể lắng nghe Môi-se truyền lại những lời phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Thời nào mà không có những sầu não đeo bám từng con người, từng gia đình. Là cha mẹ, ngày ngày đối diện biết bao gánh nặng. Nuôi con đã khó, dạy con càng khó khăn bội phần. Vì chúng ta đang sống giữa xã hội đầy dẫy những tội lỗi, nhan nhản những quan niệm sống ngược lại với tiêu chuẩn kinh thánh. Biết bao cha mẹ đã không còn nước mắt để khóc cho những đứa con ngập chìm trong tội lỗi, sa đọa đến tận cùng. Sự sầu não đó nào có thể cân đo được. Nhưng bài học hôm nay nhắc chúng ta, cho dù như thế nào, cũng đừng để sự sầu não đó chi phối đầy lòng trí chúng ta, đến nỗi không còn tỉnh thức để lắng nghe lời Chúa phán dạy. Xin Chúa thêm lòng tin cậy để từng cá nhân, từng gia đình có thể ngước nhìn lên viễn cảnh phước hạnh trong tương lai với Chúa, tin nơi quyền hành động của Chúa, vâng theo lời Chúa dạy. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Theo Phúc Âm Mác chương 5 câu 36. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Trong lúc chung quanh đầy mây tối, thôi xa tan cám dỗ tôi, dẫu khi giọng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho ta.